Bất hủ phàm nhân, chương 134, tiến vào ngũ hành hoang vực, góc truyện audio.com, Trần Thiếu Khắc nhanh chóng hướng Mạc Vô Kỵ giới thiệu, Vô Kỵ, Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp Mục Đan Sư ngươi hẳn là quen biết sao? Vị này chính là Vấn Thiên Học Cung Kiếm Hồ Tả Thiều Di. Đang khi nói chuyện, Trần Thiếu Khắc chỉ Mục Oanh bên người người kia mặt trái xoan thanh tú thiếu nữ. Mục Oanh cũng cười đối với được gọi là Tả Thiều Di thanh tú thiếu nữ đạo. Đúng, hắn chính là ta hướng ngươi giới thiệu Mạc Đan Sư chẳng những đan đạo trình độ rất mạnh, tính tình cũng là ý chí uyên bác. Vấn Thiên Học Cung đồ đê tiện, Trần Thiếu Khắc âm dường như không phải là đặc biệt tiêu chuẩn, để cho Mạc Vô Kỵ lại đem Kiếm Hồ nghe thành đồ đê tiện. Mạc Vô Kỵ khẳng định Trần Thiếu Khắc không có khả năng nói đồ đê tiện, nhanh chóng lại hỏi một câu. Thiếu Khắc ngươi nói là Vấn Thiên Học Cung tiện cái gì? Là Kiếm Hồ thật giống như đan tháp bình thường giống nhau. Tại Vấn Thiên Học Cung giữa, đan tháp, kiếm hồ, khí phong, các loại đều là đại biểu Vấn Thiên Học Cung ưu tú nhất. Trần Thiếu Khắc dường như đang tìm thích hợp từ ngữ đến tu sĩ, Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên hiểu rõ, chẳng khác nào với Vấn Thiên Học Cung từng cái một chuyên nghiệp. Mục sư tỷ, Tả sư tỷ, mời vào. Tuy rằng không biết hai vị này tới nơi này làm gì, Mạc Vô Kỵ còn là làm một cái thủ hiệu mời. Làm xong cái này thủ thế sau đó, Mạc Vô Kỵ mới nhớ tới trong phòng mình không xong dáng dấp. Đang ở Mạc Vô Kỵ suy nghĩ có đúng hay không đổi được Trần Thiếu Khắc nơi ở chiêu đãi khách nhân thì, được gọi là Tả Thiều Di thiếu nữ hơi có chút cau mày nói. Mục sư thì ta đột nhiên cảm giác được có chút không lớn thoải mái, nếu không lần sau rồi hãy nói. Mục Oanh vừa nghe lời của Tả Thiều Di, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn là áy náy nói với Mạc Vô Kỵ. Mạc Đan Sư, Tả Sư muội không lớn thoải mái, chúng ta lần sau lại tới bái phòng được rồi. Nàng cũng không lớn hiểu rõ, Mạc Vô Kỵ vì sao làm cho yếu ớt muốn tễ dáng dấp. Không có việc gì, không có việc gì. Mạc Vô Kỵ vội vàng khoát khoát tay, hắn căn bản cũng không biết hai nữ nhân này tới nơi này là đang làm gì. Đưa đi hai nàng, Mạc Vô Kỵ mới cùng Trần Thiếu Khắc tiến vào gian phòng. Trần Thiếu Khắc vừa nhìn Mạc Vô Kỵ căn phòng, càng là há to miệng, Mạc Vô Kỵ ở bên trong phòng làm gì. Mạc Vô Kỵ đập đập Trần Thiếu Khắc vai, Thiếu Khắc đừng để ý phòng ta hình dạng. Người nói trước đi một cái, Mục Oanh cùng này Vấn Thiên Học Cung Tả Thiều Di tới chỗ của ta làm gì? Lẽ nào các nàng còn thiếu danh ngạch không thành? Cái khác tông môn có lẽ sẽ thiếu khuyết tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch, Mạc Vô Kỵ khẳng định Vấn Thiên Học Cung sẽ không thiếu khuyết. Trần Thiếu Khắc ha ha cười. Này Tả Thiều Di thế nhưng Vấn Thiên Học Cung Kiếm Hồ Thiên Tài, danh tiếng không ở đan tháp Mục Oanh dưới, nàng tới nơi này là muốn cùng ngươi kết thân. Xem ra, nàng không có vừa ý ngươi, cho nên xoay người rời đi. Mạc Vô Kỵ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Trần Thiếu Khắc một hồi lâu mới vững tin Trần Thiếu Khắc không có lừa gạt hắn. Thiếu Khắc coi như là ta thu được đan đấu thứ 50 danh cũng sẽ không bị Vấn Thiên Học Cung thiên tài coi trọng mắt sao. Đây là đâu người sai vặt chuyển, Mạc Vô Kỵ trường không xấu nhưng cũng không đến mức đẹp trai kinh thiên động địa. Rồi lại nói tu chân giới rất không thiếu hụt chính là ca đẹp trai, hắn thật đúng là không quá tin tưởng tà. Góc truyện audio.com Thiểu gì Vấn Thiên Học Cung này thiên tài sẽ tới nơi này cùng hắn kết thân, này căn bản cũng không hiện thực. Trần Thiếu Khắc cười hắc hắc, ta cũng vậy không tâm nghe được các nàng ở bên ngoài nói chuyện, dường như không phải là Tả Thiều Di muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, mà là Tả Thiều Di có một cái tỷ tỷ nàng hình như linh căn cũng là bình thường. Không cần Trần Thiếu Khắc nói xong, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu được. Xem ra biểu hiện của mình vẫn phải là tới rồi một phần nhận đồng, Tả Thiều Di cảm giác mình loại này tuy rằng linh căn rác rưởi tốt xấu cũng biết luyện đan coi như là có chút tiềm lực dòng. Cho nên muốn đem hắn giới thiệu thành nàng tỷ phu. Ha ha, thì ra nàng là muốn xem ta hình tử a. Mạc Vô Kỵ ha ha cười, hoàn toàn không có làm hồi sự. Trần Thiếu Khắc sờ sờ cái mũi, hình như hẳn là như vậy ta nghĩ, muốn theo nàng, giới thiệu ngươi trở thành nàng tỷ phu tính là của ngươi một việc tạo hóa sao? Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, đừng nói nàng, linh dược của ta giúp ta mua được không có. Trần Thiếu Khắc lại đem cái túi trong tay đưa cho Mạc Vô Kỵ. Trong này là tam lô hộ hồn địa hà đan dược liệu không có có nhiều hơn. Đã đủ rồi, Mạc Vô Kỵ lại đem túi mở ra nhìn một chút, dược liệu bảo tồn cũng không tệ lắm, còn có mấy tờ tụ linh phù. Hắn cũng không có khách khí với Trần Thiếu Khắc trực tiếp lại đem dược liệu này ném vào túi chữ vật. Lúc này, hắn chắc là sẽ không luyện đan, coi như là muốn luyện tay cũng phải chờ tiến vào ngũ hành hoang vực sau đó rồi lại nói. Đây là ngũ hành hoang vực một phần giới thiệu vắn tắt còn có mấy tờ giản tranh vẽ, ngươi cầm sao? Trần Thiếu Khắc lại lấy ra hai cái tập đưa cho Mạc Vô Kỵ. Thấy Mạc Vô Kỵ thu hồi, Trần Thiếu Khắc mới lên tiếng. Ngũ hành hoang vực mở ra chỉ có một ngày thời gian, ngươi nhanh chóng tĩnh dưỡng, ta không quấy rầy ngươi. Hắn nhìn ra Mạc Vô Kỵ cần nghỉ ngơi, đơn giản không nói thêm gì nữa. Về phần Tả Thiều Di sự tình, hắn càng chắc là sẽ không nhắc lại. Đừng xem Tả Thiều Di là Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ thiên tài thế nhưng ở trong mắt Chân Thiêu Khắc Mạc Vô Kỵ tương lai thành tựu không cần thiết liền so với kia Tả Thiều Di thấp, nữ nhân kia viết Mạc Vô Kỵ mà thôi. Như đã nói qua, coi như là Tả Thiều Di không có viết Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ cũng tuyệt đối không thể có thể đi cùng Tả Thiều Di tỉ tỉ đi kết cái gì thân. Chân Thiêu Khắc đi rồi, Mạc Vô Kỵ lập tức kiểm tra bản thân mạch lạc. Khi hắn lại đem hết thảy đả thông mạch lạc kiểm tra một lần sau đó, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm quản trải qua một phen không thuộc mình tàn phá, hắn mạch lạc vẫn như cũ hoàn hảo, không có bất kỳ bị tổn thương dấu hiệu. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Chân Thiếu Nho cùng Chân Thiêu Khắc sáng sớm liền đi tới chỗ ở của hắn, hôm nay là tiến vào ngũ hành hoang vực thời gian. Một khi bỏ qua canh giờ coi như là có vòng đeo tay cũng vào không được. Mạc Vô Kỵ trước dặn dò một phen Yên Nhi, vừa cẩn thận dặn dò Hùng Tú Châu cùng Phỉ Bình trụ chiếu cô tốt Yên Nhi, lúc này mới cùng Chân Thiếu Khắc, Chân Thiếu Nho cùng nhau đi tới ngũ hành hoang vực cửa vào. Về phần Chân Thiếu Khắc, hắn sớm xin nhờ qua. Một khi hắn thực sự tại ngũ hành hoang vực không có cách nào đi ra, xin mời Chân Thiếu Khắc nhìn xem tại mặt mũi của hắn thượng trên chiếu cô Yên Nhi vài năm, để cho Yên Nhi an tĩnh rời đi thế giới này. Dùng hắn đối với Chân Thiếu Khắc, gocchuyenaudio.com. Lý giải chút chuyện này Chân Thiêu Khắc nhất định sẽ làm được. Dù sao đây đối với Chân Thiêu Khắc mà nói căn bản cũng không tính đại sự gì. Đây không phải là Vấn Thiên Học Cung ngũ hành hoang vực nơi dừng chân sao. Mạc Vô Kỵ theo Chân Thiêu Khắc phía sau cư nhiên đi tới Vấn Thiên Học Cung cửa vào. Chân Thiêu Khắc cười cười. Không sai à, ngũ hành hoang vực cửa vào chính là Vấn Thiên Học Cung trấn thủ. Từ nơi này đi vào chính là đi thông ngũ hành hoang vực địa phương. Mạc Vô Kỵ quả nhiên thấy đông đảo tu sĩ ùa ra đi bên này, sau đó tiến vào Vấn Thiên Học Cung đại môn. Vô Kỵ thiếu nho các ngươi đưa tay vòng khuyên đeo lên, sau đó đi vào ta sẽ đưa đến nơi đây, chúc các ngươi có thể ở bên trong đại hoạch mùa thu hoạch. Thiếu nho, nếu là ở ngũ hành hoang vực giữa gặp Vô Kỵ, ngươi nhất định phải nghe Vô Kỵ, không thể tự tiện làm chủ. Chân Thiếu Khắc nói xong, lại cố ý dặn dò một phen Chân Thiếu Nho. Vấn Thiên Học Cung cái đại môn này miệng trước đây tham gia đan sư giao lưu hội, Mạc Vô Kỵ cùng Chân Thiếu Nho sẽ tới qua một lần. Lần này hắn lại nhảy vào Vấn Thiên Học Cung đại môn thời điểm, nhìn thấy chỉ có một cái đá xanh trải liền thật dài thông đạo. Đông đảo tiến vào ngũ hành hoang vực tu sĩ, đều là mang theo vòng đeo tay từ cái lối đi này đi vào, không ai nói nhiều. Mạc Vô Kỵ cùng Chân Thiếu Nho theo ở sau lưng mọi người tiến vào này thật dài thông đạo. Mới vừa tiến vào thông đạo còn không có cảm thấy thế nào, đi rồi khoảng chừng mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ đã cảm thấy quanh thân có chút lạnh buốt. Lại là đi rồi sắp tới nửa cái tà, nhưng, Mạc Vô Kỵ đám người đi tới một cái cũng không là rất lớn hình tròn quảng trường. Cái này quảng xương hồ chính là kinh, không nữa đi thông nơi khác đường. Quảng xỉ vây tất cả đều là sương mù bao phủ bụi gai lâm, mấy nghìn người đứng tại quảng trường này thượng trên, dường như lộ ra có chút chen chúc. Ở chỗ này Mạc Vô Kỵ lần thứ hai gặp được Vấn Thiên Học Cung vị kia phong viện trưởng, hắn chắp tay sau đít đứng ở sương mù vùng ven, thật giống như hư không mà đứng bình thường giống nhau. Không ai nghị luận, cũng không có ai tùy tiện đi loạn động. Hết thảy đi tới nơi này cái hình trên quảng trường tu sĩ, đều là an tĩnh đứng ở đằng xa, chờ phong viện trưởng nói chuyện. Lại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, vị này phong viện trưởng lúc này mới đi nhảy tới một bước, ánh mắt của hắn của mọi người nhiều tu sĩ trên người quét một lần, lúc này mới cao giọng nói. Các vị có thể tiến vào ngũ hành hoang vực cũng là một loại cơ duyên. Hy vọng các ngươi có thể thật tốt nắm chặt lần này cơ duyên, đừng phụ mỗi người tông môn chờ mong. Sau khi nói xong, hắn mới hướng hư không nhìn thoáng qua. Kế huynh, chúng ta cùng nhau hợp lực mở ra tiến vào ngũ hành hoang vực thông đạo sao? Theo vị này phong viện trưởng thoại âm rơi xuống, lại là một đạo nhân ảnh rơi vào mọi người trước người. Cách mơ hồ sương mù, Mạc Vô Kỵ có chút thấy không rõ người này cụ thể tướng mạo. Người này hạ xuống sau đó, cũng không đáp lời trực tiếp ném ra vài cái trận kỳ. Phong viện trưởng cũng theo một bước nhảy qua trước trong tay ném ra vài cái trận kỳ. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể nghe từng trận nổ vang chi âm hưởng lên, hình tròn quảng triệt sương mù dường như tại từ từ phân ra. Cái này không có đường quảng trào phương mơ hồ xuất hiện một cái mơ hồ thông đạo cái lối đi này trong chỗ sâu một chút. gocchuyenaudio.com Địa phương, vẫn như cũ toàn bộ bị sương mù bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Đủ qua 5-6 phút đồng hồ thời gian, này nổ vang chi âm mới dần dần ngừng lại. Quảng Triệt thông đạo càng là rộng rãi một phần, chỉ là không rõ trình độ cùng trước như nhau. Phong viện trưởng Đình chỉ động tác trong tay, cao giọng nói. Tiến vào ngũ hành hoang vực thông đạo đã mở ra, ta phải nhắc nhở hết thảy tiến vào ngũ hành thông đạo người, bởi vì thông đạo vừa mới mở ra cho nên bên trong khắp nơi là khói độc. Các vị cần phải trong thời gian ngắn nhất đi qua cái lối đi này, sau đó rời đi khói độc chỗ ở khu vực. Nếu không, khả năng ngươi mới vừa tiến vào ngũ hành hoang vực đã bị giết bằng thuốc độc tại ngũ hành thông đạo lối ra. Ngũ hành hoang vực mở ra thời gian là 3 tháng, 3 tháng sau đó, này ngũ hành thông đạo lại đem lần thứ 2 mở ra, mọi người yêu cầu từ đường cũ trở về, quá hạn không hậu. Hiện tại mọi người vào đi thôi, tăng nhanh độ. Theo gió viện trưởng ra lệnh một tiếng, đông đảo tu sĩ nhanh chóng vọt vào thông đạo, biến mất ở phía xa trong sương mù mông lung. Trần Thiếu Nho nói với Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, sau khi tiến vào, nghìn vạn đừng có ngừng lưu lại chờ thẳng quản đi tới địa phương an toàn. Có cơ hội chúng ta ở bên trong ngũ hành hoang vực sẽ gặp nhau. Nói xong câu đó, Trần Thiếu Nho cũng là đi nhanh vọt vào trong thông đạo. Mạc Vô Kỵ không dám ở lại sau cùng, lấy ra 2 quả thanh độc đan nuốt vào theo đoàn người vọt vào. Cách chương.